Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 103 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Trần Thanh Phong ở thị xã Hoài Nhơn, bà Đào Thị Cẩm Nhung ở huyện Phù Cát và ông Phạm Gia Khánh ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Trần Thanh Phong ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, nếu hộ gia đình bị thu hồi đất thì cần điều kiện gì để được nhận bồi thường về đất theo luật đất đai 2024? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điểm A khoảng 1 và khoảng 2, khoảng 3, điều 95 luật đất đai 2024 quy định về điều kiện được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng sau đây. Các trường hợp được bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng bao gồm hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm. Các trường hợp quy định tại khoản 1 điều này được bồi thường về đất khi có một trong các điều kiện sau đây. Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Có quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Có một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất làm căn cứ để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất theo quy định tại Điều 137 của luật này. Nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật từ người có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng chưa hoàn thành thủ tục đăng ký đất đai. Được sử dụng đất theo thỏa thuận trong hợp đồng, thế chấp để xử lý nợ, văn bản công nhận, kết quả đấu giá quyền sử dụng đất mà người trúng đấu giá đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định trường hợp khác được bồi thường về đất và điều kiện được bồi thường về đất. Bà Đào Thị Cẩm Nhung ở huyện Phù Cát hỏi, người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ có các quyền gì theo quy định mới? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 điều 10 luật bảo hiểm xã hội 2024 quy định người tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền sau đây. Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. Được cấp sổ bảo hiểm xã hội. Được cơ quan bảo hiểm xã hội định kỳ hàng tháng cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội thông qua phương tiện điện tử. Được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thông tin về đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu. Yêu cầu người sử dụng lao động và các cơ quan tổ chức có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo hiểm xã hội đối với mình theo quy định của pháp luật. Được tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, chủ động đi khám giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và được thanh toán phí giám định y khoa khi kết quả giám định y khoa đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của luật này. Khiếu nại tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật. Ông Phạm Gia Khánh ở huyện Tây Sơn hỏi, người khuyết tật nào được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 2, điều 3, luật người khuyết tật 2010, quy định về dạng tật và mức độ khuyết tật sau đây. Người khuyết tật được chia theo mức độ khuyết tật sau đây. Người khuyết tật đặc biệt nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Người khuyết tật nặng là người do khuyết tật dẫn đến không thể tự thực hiện một số việc phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Người khuyết tật nhẹ là người khuyết tật không thuộc trường hợp quy định tại điểm A và điểm B khoản này. Khoản 1 điều 44, luật người khuyết tật 2010 quy định về trợ cấp xã hội, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng như sau. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao gồm người khuyết tật đặc biệt nặng trừ trường hợp quy định tại điều 45 của luật này. Người khuyết tật nặng, Điều 45 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định nuôi dưỡng người khuyết tật trong cơ sở bảo trợ xã hội như sau. Người khuyết tật đặc biệt nặng, không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống, được tiếp nhận vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội. Nhà nước cấp kinh phí nuôi dưỡng người khuyết tật quy định tại khoản 1 điều này cho các cơ sở bảo trợ xã hội bao gồm trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, mua sắm tư trang vật dụng phục vụ cho sinh hoạt thường ngày, mua thẻ bảo hiểm y tế, mua thuốc chữa bệnh thông thường, mua dụng cụ phương tiện hỗ trợ phục hồi chức năng, mai táng khi chết, vệ sinh cá nhân hàng tháng đối với người khuyết tật là nữ. Chính phủ quy định mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và kinh phí quy định tại khoản 2 điều này. Như vậy, người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo các quy định nêu trên. Người khuyết tật đặc biệt nặng không nơi nương tựa, không tự lo được cuộc sống thì được tiếp nhận và nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 103 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nghị định nêu rõ, miễn tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây. Miễn tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận trong hạn mức đất ở cho người sử dụng đất trong các trường hợp sau. Để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với thương binh hoặc bệnh binh không có khả năng lao động, hộ gia đình liệt sĩ không còn lao động chính, người nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số sinh sống tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. Đất ở cho người phải di dời khi nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Giao đất ở đối với hộ gia đình cá nhân khi nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất bị thu hồi. Diện tích đất tại dự án đầu tư hạ tầng Nghĩa Trang để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng xây dựng cơ sở lưu giữ tro cốt mà chủ đầu tư bố trí để phục vụ mai táng cho các đối tượng chính sách xã hội theo quy định của pháp luật về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất do chuyển nhượng mục đích sử dụng từ đất không phải là đất ở sang đất ở do tách hộ đối với hộ gia đình là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quy định. Miễn tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở, bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất, đối với hộ gia đình, người có công với cách mạng mà thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công. Miễn tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở. Việc miễn tiền sử dụng đất trong các trường hợp khác quy định tại khoản 2, điều 157 luật đất đai do các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đề xuất gửi Bộ Tài chính để tổng hợp trình Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong quá trình thực hiện, cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện người đã được miễn tiền sử dụng đất không đáp ứng điều kiện để được miễn tiền sử dụng đất nếu có, thì cơ quan, người có thẩm quyền gửi cơ quan có chức năng quản lý đất đai để phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát, xác định việc đáp ứng các điều kiện để được miễn tiền sử dụng đất. Nếu người đã được miễn tiền sử dụng đất không đáp ứng điều kiện để được miễn tiền sử dụng đất, thì cơ quan có chức năng quản lý đất đai báo cáo Ủy ban Nhân dân cung cấp quyết định thu hồi việc miễn tiền sử dụng đất và chuyển thông tin cho cơ quan thuế để phối hợp tính thu, nộp số tiền sử dụng đất phải nộp không được miễn theo chính sách và giá đất tại thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất và khoản tiền tương đương với tiền chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Theo nghị định, giảm 50% tiền sử dụng đất khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với người nghèo, hộ gia đình hoặc cá nhân là người dân tộc thiểu số tại các địa bàn không thuộc quy định nêu trên. Giảm 50% tiền sử dụng đất đối với đất ở cho các đối tượng quy định tại điểm A và điểm B khoản 3 điều 124 của luật đất đai đang công tác tại các xã biên giới hải đảo hoặc huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Giảm 30% tiền sử dụng đất đối với đất ở cho các đối tượng quy định tại điểm A và điểm B khoản 3 điều 124 của luật đất đai đang công tác tại các xã biên giới hải đảo hoặc huyện đảo không có đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Nghị định nêu rõ, giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở, bao gồm giao đất chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất, đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công. Giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đầu tư và pháp luật có liên quan đối với trường hợp sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng xây dựng cơ sở lưu trữ tro cốt theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 157 luật đất đai. Giảm 50% tiền sử dụng đất trong trường hợp dự án được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Giảm 30% tiền sử dụng đất trong trường hợp dự án được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Giảm 20% tiền sử dụng đất trong trường hợp dự án không thuộc các địa bàn quy định tại điểm A, điểm B khoản này. Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn quy định thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Nghị định nêu rõ, căn cứ vào hồ sơ giấy tờ về đất đai do cơ quan quản lý nhà nước về đất đai chuyển sang theo quy định của pháp luật, cơ quan thuế tính số tiền sử dụng đất phải nộp và số tiền sử dụng đất được giảm. Việc giảm tiền sử dụng đất được thực hiện cùng với việc tính tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 20 Nghị định này. Việc giảm tiền sử dụng đất trong các trường hợp khác quy định tại khoản 2 Điều 157 Luật Đất đai do các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh đề xuất gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình Chính phủ quy định sau khi được sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nghị định số 103 ngày 30 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.